Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thái Nguyên chính thức khởi quay phim điện ảnh về đại đội thanh niên xung phong 915.
Tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất chè hữu cơ.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 9.500 tỷ đồng.
Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa và các thiết bị dạy học. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 20 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự đại hội có trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, chư tôn giáo hội Phật giáo các tỉnh bạn. Về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng hơn 300 tăng ni, cư sĩ, Phật tử trên toàn tỉnh. Phóng viên Thùy Chi đưa tin chi tiết.
Với phương châm nhất quán của Giáo hội Phật giáo là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, trong nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời. Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Phật sự trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, công tác tăng sự được chú trọng. Hoạt động hoằng pháp được đẩy mạnh, các chùa là di tích lịch sử, văn hóa, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, xây dựng, trùng tu, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, Phật tử địa phương và du khách đến tham quan chiêm bái. Công tác từ thiện xã hội, cứu trợ xã hội được thực hiện với các hoạt động phong phú ý nghĩa. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ mới, toàn thể tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, kiên định và thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, văn hóa tín ngưỡng. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các tăng ni Phật tử được duy trì hoạt động Phật giáo theo đúng quy định của pháp luật, khuyến khích bà con Phật giáo sống tốt đời đẹp đạo, chung sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Cũng tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thừa ủy quyền Chủ tịch nước đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và cá nhân Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho hai cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Phật giáo. Nhiều tập thể và cá nhân cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vì những đóng góp cho công tác từ thiện, an sinh xã hội, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã suy cử 38 ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa Thích Nguyên Thành tiếp tục được suy cử là trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời thông qua nghị quyết, trong đó nhấn mạnh công tác Phật sự theo phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, phát triển công tác tăng sự, duy trì hiệu quả công tác hoằng pháp, phối hợp với các ngành địa phương bảo tồn, trùng tu tôn tạo chùa cảnh, vận động Phật tử nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các công trình từ thiện xã hội.
Nhằm tôn vinh tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái cũng như giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định sản xuất phim điện ảnh về đại đội thanh niên xung phong 915. Ngày 19 tháng 6, những phân cảnh đầu tiên của bộ phim đã chính thức được bấm máy. Trước khi khởi quay, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn làm phim đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ chiến công và sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái trong đêm Noel năm 1972. Kịch bản văn học bộ phim do nhà văn Hồ Thủy Sang và nhà thơ Phan Thái, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chắp bút, nêu bật tinh thần lao động cống hiến hết mình và sự hy sinh của 60 đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915 Anh Hùng ngày 24 tháng 12 năm 1972 khi đang thực hiện nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Bộ phim điện ảnh về Đại đội thanh niên xung phong 915 có sự tham gia của đạo diễn Lưu Trọng Ninh và nhiều diễn viên nổi tiếng như Quách Ngọc Ngoan, Văn Lượng, Khánh Linh, nghệ sĩ violon quốc tế Nguyệt Thu. Trong ngày khai máy tại di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm thanh niên xung phong Đại đội 915, đoàn phim đã triển khai bấm máy cảnh quay có sự tham gia của các cựu thanh niên xung phong Đại đội 915, những đồng đội của các liệt sĩ đã ngã xuống trong đêm Noel năm 1972. Bộ phim có thời lượng 90 phút, dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12 năm 2022.
Ngày 19 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ và có định hướng dư luận xã hội kịp thời. Nhiều hoạt động của hội có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của hội viên hội phụ nữ như đồng hành cùng với Hội Phụ nữ Biên Cương giai đoạn 2021-2025, các hoạt động tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2022, hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hoạt động mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19. Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cấp hội đã cụ thể hóa các nội dung thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Do đó đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của các cấp hội còn tồn tại một số hạn chế như việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số tại một số nơi còn khó khăn, việc triển khai hệ thống phần mềm quản lý cán bộ hội viên ở một số đơn vị còn nhiều bất cập.
Thưa quý thính giả, chè là cây trồng thế mạnh của Thái Nguyên với tổng diện tích hơn 22.000 ha. Những năm qua, tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh chỉ có khoảng 60 ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn này. Trong khi đó, sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20 đến 40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Là hợp tác xã chè tham gia xây dựng mã số vùng trồng với mong muốn sản phẩm trà được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường khó tính. Hợp tác xã Quang Minh, xã Phú Cường, huyện Đại Từ luôn tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn, quy định của cơ quan chuyên môn. Trong quá trình canh tác, các thành viên hợp tác xã phải ghi chép tỉ mỉ các công đoạn như bón phân, phun thuốc, thu hái, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hữu cơ trong danh mục cho phép, không sử dụng thuốc diệt cỏ và đảm bảo đủ thời gian cách ly trước khi đưa sản phẩm ra thị trường. Anh Nguyễn Quang Minh, giám đốc hợp tác xã chè Quang Minh, xã Phú Cường, huyện Đại Từ đánh giá.
Đánh giá là cũng hơn trước, tại vì là phun những cái dòng thuốc này nó không mùi và nó thời gian nó cũng nhanh hơn. Bón phân thì nó cũng đảm bảo vệ sinh, thế tốt hơn trước.
Quá trình chuyển đổi chè sang sản xuất hữu cơ sẽ bắt đầu bằng việc tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm hóa học trong quá trình sản xuất. Tiếp đó, sản xuất sẽ được bón phân hữu cơ và tưới dưỡng bằng nguồn nước đã qua quá trình xét nghiệm thẩm định. Sản phẩm này được các đơn vị có chức năng giám sát chặt chẽ đến khi hàm lượng sinh hóa trên cây trồng và sản phẩm đảm bảo được cấp giấy chứng nhận và kiểm soát định kỳ. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của các đơn vị hợp tác xã sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ. Bà Vũ Thị Thanh Hảo, hợp tác xã chè Thịnh An, thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ về những khó khăn.
Trong cái giai đoạn mà chuyển đổi thì bà con cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như thế là về cái cách chăm bón tuyệt đối hoàn toàn là không có vi lượng hóa học như chất đạm, thuốc hóa học. Thế thì trong cái bước đường chuyển đổi đó thì là cái cây chè mới đầu thì nó cho cái thu nhập rất là thấp, nó không được cao. Trong cái đấy búp chè rồi là cái sản lượng của nó thấp.
Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030, diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp đạt 6.000 ha, chiếm 25,5% tổng diện tích. Diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ đạt 235 ha, chiếm 1% tổng diện tích. Để đạt được mục tiêu này, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để bà con nhân rộng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Kêu gọi các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức chứng nhận sẽ vào phối hợp với các địa phương áp dụng các cái chính sách của tỉnh đã đang được thực hiện, đặc biệt là cái tuyên truyền, truyền thông để cho bà con nông dân các cái địa phương nhận thức được vấn đề sản xuất hữu cơ là cái vấn đề là rất là quan trọng trong vấn đề an toàn thực phẩm cũng như là cái môi trường sinh thái và là cái canh tác bền vững trong cái ngành nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên.
Trước xu hướng chuyển đổi từ nền nông nghiệp hóa chất sang nền nông nghiệp xanh, sản xuất hữu cơ là tất yếu. Tuy nhiên, để người dân tiếp tục thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp, duy trì và thực hiện thành công phương thức sản xuất mới, thì vẫn rất cần những cơ chế, chính sách cùng sự hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng thương hiệu cũng như hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá tiêu thụ sản phẩm.
Chuyển sang những tin tức kinh tế. Dự ước 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ và bằng gần 60% dự toán cả năm. Trong đó, một số khoản thu đạt cao như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền cấp quyền sử dụng đất, thu từ khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, một số khoản thu còn thấp và giảm như thu từ doanh nghiệp nhà nước và địa phương, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Với đà phục hồi và phát triển kinh tế như hiện nay, việc hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch thu ngân sách năm 2022 của thành phố Thái Nguyên là hoàn toàn khả thi.
Từ đến nay, Thái Nguyên đã có 129 sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 54 sản phẩm đạt 3 sao, 73 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 5 sao. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Tính đến cuối tháng 6 năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 361 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch tỉnh giao, tăng 90% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 44,4 tỷ đồng, thu cấp quyền sử dụng đất đạt 65,7 tỷ đồng, thu tiền cho thuê đất đạt 17,5 tỷ đồng, thu thuế trước bạ đạt 18,5 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách tỉnh giao năm 2022 là 723 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã phường triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện khuyến khích các tổ chức cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, vụ lúa xuân là vụ lúa sản xuất chính và quan trọng trong năm, bởi lẽ có rất nhiều yếu tố thuận lợi và cho năng suất, sản lượng lúa cao. Thời điểm này, bà con nông dân tại các địa phương đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để phòng tránh mưa bão bất thường, cũng như sẵn sàng quỹ đất phục vụ sản xuất vụ mùa. Quý thính giả nghe bài viết Khẩn trương thu hoạch lúa xuân chuẩn bị vụ mùa để hiểu rõ hơn về nội dung này.
Những ngày này, trên cánh đồng của xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa. Năm nay thời tiết có những diễn biến bất thường, cực đoan, trái quy luật nên cũng đã ảnh hưởng đến canh tác lúa của bà con. Tuy nhiên, nhờ việc tuân thủ gieo cấy đúng khung thời vụ và chăm sóc theo hướng dẫn nên năm nay sản lượng lúa của người dân trong xóm vẫn đạt cao. Bà Nguyễn Thị Bắc, xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ phấn khởi nói:
"Tôi cấy 7 sào toàn căng dân hết, lúa năm nay thì cũng gọi là dân làm vất vả thì cũng gọi là được mùa."
Những năm gần đây, bên cạnh việc chú trọng đến nâng cao năng suất, chất lượng lúa, bà con trong xóm cũng quan tâm nhiều hơn đến việc đưa cơ giới hóa vào canh tác lúa, đặc biệt trong khâu thu hoạch. Qua đó góp phần bảo đảm khung thời vụ, tăng hệ số sử dụng đất, nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động. Bà Lê Thị Ảnh, xóm Trung Thần, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ về hiệu quả đưa máy vào đồng ruộng.
Chúng tôi gặt máy được 4 năm nay rồi, thì chúng tôi cũng thấy là cái công lao động nó giảm. Gặt máy thì khoảng 25-30 phút là đồng hồ xào rồi. Thế nhưng để mà gặt tay thủ công như chúng tôi ngày trước thì là phải một ngày công mới được một xào.
Năm nay toàn tỉnh gieo cấy được trên 29.300 ha lúa vụ xuân, bằng 104% so với kế hoạch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của ngành nông nghiệp cùng các địa phương trong việc hướng dẫn bà con tuân thủ cơ cấu giống, khung thời vụ và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nên lúa xuân năng suất ước đạt 56 tạ/ha, sản lượng ước gần 167.000 tấn. Đến thời điểm này, bà con nông dân ở các địa phương đã thu hoạch đạt khoảng 80% diện tích. Sau khi thu hoạch lúa vụ xuân, bà con nông dân cũng đang khẩn trương làm đất, chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón để sản xuất vụ mùa. Vì vậy, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã chủ động cung ứng kịp thời các loại vật tư, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, giá phân bón liên tục tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất. Bên cạnh đó, lợi dụng việc này, nhiều đối tượng cũng trà trộn phân bón giả, giá rẻ, kém chất lượng để bán ra thị trường. Vì vậy, bà con nông dân cũng cần nâng cao cảnh giác. Ông Đỗ Xuân Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên cho biết.
Mong muốn bà con nông dân là lên tìm đến những cái địa điểm bán hàng của công ty hoặc của những đơn vị có uy tín và thực hiện bán những hàng tốt. Đối với đơn vị sản xuất chính quy của nhà nước, ví dụ như các tập đoàn của tập đoàn hóa chất thì các cái nhãn mác bao bì là rất là rõ ràng. Cái thứ hai, ví dụ như là công ty Lâm Thao thì ngoài cái đấy ra người ta có cái tem thông minh để chứng minh cái nguồn gốc xuất xứ, bà con nông dân có thể bấm cái điện thoại vào là tra được nguồn gốc xuất xứ ngay của phân bón.
Với tâm thế phấn khởi về vụ xuân thắng lợi, bà con nông dân cũng đã sẵn sàng các điều kiện cho sản xuất vụ mùa để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch đã đề ra. Qua đó góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, đảm bảo an ninh lương thực.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm không mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 tới 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 tới 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 tới 35 độ. Chuyển sang những tin tức khác, sáng nay tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức hội thảo góp ý cuốn sách Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh niên tỉnh Thái Nguyên 1938-2022. Trên cơ sở kế thừa cuốn sách Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Phong trào Thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã phát hành năm 2012, bản soạn thảo sau khi được ban biên soạn tái ký có chỉnh lý bổ sung không chỉ dài hơn mà quan trọng nhất là chứa đựng lượng thông tin phong phú, chính xác hơn, trình bày các sự kiện lịch sử một cách đầy đủ, khách quan, đúng với thực tế. Cuốn sách gồm lời giới thiệu, kết luận, phụ lục và 6 chương. Các đại biểu tại hội thảo cơ bản đồng tình cao với việc xuất bản cuốn sách. Trong đó có nhiều ý kiến được đưa ra để góp phần hoàn thiện cuốn sách, như cần cân nhắc đưa các nội dung lớn, các sự kiện tiêu biểu và lãnh đạo tỉnh đoàn qua các thời kỳ, mốc, thời gian lịch sử, tư liệu, hình ảnh, thay thế một số từ ngữ mang tính trang trọng hơn, phân bố lại bố cục dành cho những nội dung chính, thêm một số sự kiện lịch sử bi hùng, những hoạt động tiêu biểu của phong trào đoàn thanh niên thời gian qua, và một số ý kiến quan trọng khác.
Thực hiện tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam năm 2022, ngày 20 tháng 6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền kỹ năng phòng vệ, thoát hiểm, tuyên dương con cán bộ chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong năm học 2021-2022. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy, cách xử lý các sự cố cháy nổ khi xảy ra. Các em học sinh được trải nghiệm tương tác các hoạt động cứu người bị nạn, tự thoát nạn, kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy là bình ga, thoát hiểm trên xe thang. Việc tổ chức rèn luyện kỹ năng phòng vệ cho trẻ sẽ giúp các em tự xử lý khi có tai nạn ngoài ý muốn, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu nhi, học sinh tham gia phòng cháy chữa cháy. Nhân dịp này, để kịp thời động viên khích lệ con cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu trong học tập và rèn luyện, tại chương trình, Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng và tặng quà cho gần 100 cháu đạt thành tích cao trong học tập và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt.
Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc, Sáng nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông, thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Do vậy, đợt cao điểm ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ sẽ tập trung vào 3 nhóm là hành vi nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, gồm vi phạm về quy định sử dụng nồng độ cồn, vi phạm về tốc độ và phương tiện vận tải hàng hóa, vi phạm về quy định cơi nới thành thùng xe và chở hàng quá khổ, quá tải. Trên đường thủy sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các phương tiện thủy chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, kết hợp với xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, phương tiện vi phạm quy định về hoán cải. Trong đó đáng chú ý là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ bị gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Các cá nhân doanh nghiệp vận tải vi phạm kích thước thành thùng xe buộc phải tự giác tháo, cắt xe trở về đúng với thiết kế được cho phép. Ngay sau lễ ra quân, các tổ đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Đợt cao điểm sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến hết 20 tháng 9. Thưa quý thính giả, năm học 2021-2022 vừa khép lại, năm học mới 2022-2023 chưa bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh đang cảm thấy lo lắng khi nhiều mặt hàng trong lĩnh vực giáo dục, nhất là sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông mới tăng giá. Điều này dự báo một năm học mới nhiều khó khăn đối với các gia đình có con em trong độ tuổi đến trường. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh.
Dạo quanh một vòng một số hiệu sách lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, số lượng phụ huynh đi mua sách giáo khoa cho các con chưa nhiều. Sở dĩ như vậy vì còn gần 3 tháng nữa mới đến năm học mới. Ngoài ra một số phụ huynh đã mua sách giáo khoa qua đăng ký với các trường học. Tuy nhiên, điều khiến các phụ huynh lo lắng hơn cả vẫn là giá sách tăng cao hơn so với mọi năm. Chị Mai Thị Chiến, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ nói.
Mình ở nông thôn mà, vì thu nhập mình từ đồng ruộng ra ấy. Thành ra là mấy trăm nghìn một bộ sách với nông thôn này rất là cao rồi. Mà trong khi đấy chỉ học được một năm sau đó lại bỏ. Rất là lãng phí tiền.
Chị Nguyễn Thị Ly Ly, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ khi đến hiệu sách.
Tôi đến các cái cửa hàng sách ấy, thì tôi quan tâm nhất là xem là sách giáo khoa năm nay thì so với mọi năm ấy, về giá cả rồi mẫu sách xem là có đầy đủ đảm bảo yêu cầu như của Bộ Giáo dục quy định không.
Còn chị Nguyễn Thị Hương, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ nêu khó khăn.
Nhà em là nông thôn ý, là kinh tế nó khó khăn ý ạ. Thế thì giá sách mà tăng quá thì đầu năm là các cháu là đi học là gia đình em là sẽ mất một khoản tiền lớn.
Theo đại diện, các đơn vị phân phối, phát hành sách, lần tăng giá sách này chủ yếu là đối với những sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Đây là những bậc học sẽ chính thức học theo chương trình giáo dục mới từ năm học 2022-2023. Ngay từ đầu tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 996 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ năm học 2022-2023. Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 3 có 23 cuốn, lớp 7 có 18 cuốn và lớp 10 có 38 cuốn. Trên cơ sở đó, với mỗi môn học, các trường sẽ được chọn một sách giáo khoa theo danh mục được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, danh mục sách Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ gồm các sách giáo khoa chính, chưa có bộ đồ dùng thực hành môn toán, kỹ thuật, các loại sách tham khảo và sách bổ trợ hay còn gọi là sách bài tập. Nếu học sinh chỉ mua các chính sách theo danh mục đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, thì số tiền bỏ ra chỉ khoảng 200-300 nghìn đồng một bộ sách. Trên thực tế, học sinh sẽ mua thêm sách bài tập các môn không bắt buộc, nhưng hầu hết học sinh đều sử dụng trong quá trình học tập ở các trường, nên đa số phụ huynh đều cố gắng mua đầy đủ cho con. Điều đó khiến tổng chi phí mỗi bộ sách đầy đủ thường cao hơn nhiều so với bộ sách chỉ có các loại sách giáo khoa chính. Chị Nguyễn Thị Lan, trưởng nhạc sách trung tâm công ty cổ phần phát hành sách Thái Nguyên chia sẻ.
Cái số lượng người mua thì không giảm tại vì là có học sinh mà đi học thì đương nhiên phụ huynh là phải đầu tư sách cho con em của mình. Thế nhưng mà với cái giá thành sách như thế thì sẽ là một cái chi phí rất là lớn.
Ông Nguyễn Văn Mùi, công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên giải thích nguyên nhân tăng giá sách.
Khi đã thay sách thì tất cả những cái sách được thay, tức là sách mới thì giá nó sẽ khác sách cũ mà chắc chắn là nó theo hướng là tăng lên. Thế và chúng tôi cũng hiểu rằng là một quyển sách thì nó độ dày nó cũng khác nhau, lượng hàm lượng kiến thức nó khác nhau, chất lượng giấy khác nhau, và thậm chí là số sách trong một bộ nó cũng tăng hơn so với số bộ sách cũ.
Tại một số địa phương, trên cơ sở đăng ký nhu cầu sách giáo khoa của các trường học, đến cuối tháng 5 vừa qua, một số lượng lớn sách giáo khoa và các bộ đồ dùng thực hành, các loại sách bổ trợ đã được công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Thái Nguyên cung ứng. Sách giáo khoa tăng giá đang là vấn đề nóng, được sự quan tâm của toàn xã hội. Trước vấn đề này, ngày 10 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chỉ thị số 643 về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa, không viết vẽ vào sách để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền. Đồng thời, các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt, và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào, không thực hiện việc lập danh sách, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng. Trong tháng 4 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng đã có công văn số 839 chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương, các đơn vị trường học trên địa bàn về việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023. Tại trường tiểu học số 1 Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, nhiều năm qua trường đều thực hiện quyên góp sách giáo khoa cũ còn có thể sử dụng được để ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc cho các học sinh khác mượn khi có nhu cầu. Bình quân mỗi năm khoảng 50 bộ sách giáo khoa và nhiều thiết bị đồ dùng thực hành đã được học sinh trong trường ủng hộ. Cô giáo Trần Thị Đoàn, hiệu trưởng trường tiểu học số 1 Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, chia sẻ về kế hoạch quyên góp sách cuối năm.
Chúng tôi tổ chức quyên góp vào cuối năm học. Thế và sau khi mà đã quyên góp thì cán bộ thư viện và cộng tác viên sẽ ngồi sắp xếp để ra những cái bộ sách đầy đủ để cho các em học sinh mượn. Tất cả những sách sử dụng đều rất hiệu quả, ngoại trừ những sách của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Trong khi giá mỗi bộ sách giáo khoa đang tăng cao, cộng với rất nhiều khoản chi khác trong đầu năm học, thì đây là bài toán khó đối với hầu hết gia đình có con đang theo học các trường phổ thông. Ông Nguyễn Văn Quang, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Đồng Hỷ cho biết.
Phòng giáo dục đào tạo đã ban hành một cái văn bản về quản lý sử dụng sách giáo khoa trên địa bàn. Và trong đó thì có một nội dung rất quan trọng, đó là chỉ đạo tất cả các trường khi mà triển khai tuyên truyền cũng như là hỗ trợ cho các bậc phụ huynh chuẩn bị các sách giáo khoa cho con em mình thì tuyệt đối không có sự ép buộc đối với bất kỳ hình thức nào. Và trong đó thì đặc biệt lưu ý đó là đối với các cái đầu sách mà tham khảo thì không có cái việc là tuyên truyền dưới bất kỳ hình thức nào cả.
Mặc dù có sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên trong cuối năm học 2021-2022 vừa qua, tại một số trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn xảy ra tình trạng tiếp thị, tư vấn các loại sách tham khảo ngay tại các lớp học. Trước thực trạng này, cộng thêm sự tăng giá của sách giáo khoa như hiện nay, người dân mong muốn ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên tiếp tục có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần, không ép buộc học sinh, gia đình, học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Mời quý khán giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, nhiều mây, ngày nắng nóng, gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 tới 36 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, nhiều mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 tới 36 độ. Quý thính giả thân mến, Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.